Quãng đường từ nhà Hiên đến khách sạn rất ngắn, Hồng Đa dừng lại trước sân. Xuyến cho Hiên số phone, số phòng rồi dặn.
Thôi nhá, tao nằm nghỉ một lúc rồi mày đến mày đón tao đi ăn cơm nhé. Tao muốn xuống chợ Sài Gòn. Chợ đêm chắc vui lắm hả? Nè, nhớ nha, đừng có báo là đứa nào là tao về nha. Cứ để tối rồi gặp chúng nó, nhé.
Hiên gật đầu đáp.
Em nhớ mà, thôi chị nghỉ đi, trước khi tới em sẽ điện thoại nhé.
Dứt lời, Hiên quẹo xe ra đường lớn trong khi Xuyến quay vào lobby khách sạn. Lần trước về đây, Xuyến cũng ở tại khách sạn này, cho nên cô tiếp viên vẫn còn nhớ mặt, nên lúc nào cũng niềm nở với Xuyến. Xuyến gật đầu chào, khẽ nở nụ cười rồi bước nhanh lại phía cầu thang. Vừa đặt chân lên bậc thứ nhất thì Xuyến giật mình gặp người quen từ trên đi xuống. Đó là bà Toàn, người hàng xóm cũ của Xuyến ở bên Úc, lúc Xuyến còn sống chung với Tạo. Bà Toàn năm nay tuổi gần 70, dáng người mình hạc vóc mai nhưng còn khỏe mạnh và rất minh mẫn. Từ 10 năm nay sau khi chồng chết, bà trở thành người tu tại gia, hiền lành và độ lượng nên Xuyến rất mực quý mến. Bà về Việt Nam thường xuyên chỉ để làm một công tác duy nhất là giúp trẻ mồ côi. Lúc vợ chồng Xuyến ly dị, thiên hạ sầm sì chê bai, đa số lên án Xuyến vì mê casino mà gia đình đổ vỡ. Riêng bà Toàn thì lại an ủi Xuyến và bảo.
Như vậy là cậu mợ hết nợ nhau rồi đấy.
Sở dĩ bà nói thế vì cả hai năm nay trước khi chia tay, Tạo và Xuyến cứ lục đục cãi vã nhau khiến con bé Nhung thường phải chạy sang tị nạn bên nhà bà. Ly dị là phải rồi. Nói chung thì bà Toàn luôn luôn dùng thuyết nhà Phật để cắt nghĩa tất cả mọi chuyện trên đời dựa trên căn bản chữ nghiệp và nhân quả. Vì tin vào chữ nghiệp nên bà không bao giờ chỉ trích ai. Một bà bạn mới 60 bị tai biến mạch máu não, bán thân bất toại, phải đái ỉa. Có người giúp, bà Toàn vào thăm. Bà kia khóc rưng rức vì tủi thân và bảo.
Tôi nói thiệt với bà, tôi chỉ muốn chết vứt cho xong bà.
Bà Toàn từ tốn cắt nghĩa.
Nghiệp còn nặng lắm, trả hết nghiệp thì bà mới đi được, chứ cũng không dễ đâu.
Dạo ấy Xuyến ở ngay cạnh nhà bà, Tạo lại chơi thân với con trai bà, nên bà cứ gọi vợ chồng Tạo là cậu mợ, theo thói quen của người Hà Nội thuở xưa. Hôm nay tình cờ gặp Xuyến ngay trong một khách sạn tại Sài Gòn, bà hớn hở kêu lên.
Ô, mợ Tạo cũng về ăn Tết đấy à?
Rồi bà cười giả lả và chữa ngay.
Ôi thôi, chết, tôi xin lỗi mợ, tôi thì cứ quen miệng, mợ về một mình hay là đi với cái Nhung?
Xuyến theo bà, quay lại lobby, ngồi xuống hai cái ghế bành kê sát vách. Xuyến vui vẻ đáp.
Cháu về một mình bác ạ. Bác về lâu chưa?
Bà Toàn đặt cái túi ni lông căng phòng vào vách và nói.
Thì tôi cũng về cả tuần rồi mợ ạ. Mọi khi thì tôi vẫn ở nhà với thằng cháu, con ông anh tôi. Cần đi đâu thì nó đèo đi. Nhưng mà chuyến này thì nhà nó đông khách quá. Mấy gia đình ở Mỹ về, tiệc tùng đình đám cả ngày. Thành ra nó đưa tôi ra đây. Mợ biết mà, tôi có muốn ở khách sạn bao giờ đâu, nhưng mà ở nhà nó thì không tiện. Thật lòng tôi chả muốn làm phiền con cháu thế nào.
Xuyến gật đầu nhìn bà thông cảm. Cứ theo ý Xuyến thì bà nên ở một mình tại hotel, bởi việc ăn uống của bà khác hẳn với mọi người. Ở nhà người khác đôi khi bà sẽ làm gia chủ áy náy. Dạo còn là hàng xóm, vợ chồng Tạo có lần sang thăm bà lúc cả nhà đang ăn cơm. Xuyến thấy bà ngồi riêng một góc, trước mặt chỉ có mỗi đĩa rau cải luộc mà toàn là những cọng vàng úa héo quắt, trong khi con cháu thì thịt cá thịnh soạn. Xuyến ngơ ngác nhìn, trong lòng chợt thấy bất bình vì tưởng là con cháu bạc đãi bà. Xuyến đưa mắt nhìn chồng thầm hỏi, sữa Úc thịt cá rau cỏ rẻ như bèo, sao lại bắt bà già ăn uống đạm bạc như thế kia? Nhưng hỏi ra mới biết bà Toàn ăn chay, mà ăn chay một cách triệt để, chứ không như đại đa số Phật tử bình thường khác. Bà không ăn thịt, ăn cá đã đành, mà ngay cả trái cây, rau cỏ, bà cũng có nguyên tắc rõ ràng. Bà giải thích với Xuyến.
Mình sát sanh nhiều quá rồi, tội lỗi quá nhiều mợ ạ. Bao nhiêu năm gây ác nghiệp, bây giờ là lúc sám hối để nhẹ nợ cho kiếp sau.
Tạo ngồi bên vợ ngơ ngác hỏi. Vâng, bác không ăn thịt cá để khỏi sát sinh là đúng rồi. Nhưng ngay cả trái cây, cháu nghe đồn bác cũng không ăn là thế nào? Bà Toàn ôn tồn giảng.
Thì cũng có ăn đấy chứ cậu, nhưng mà cây cỏ cũng là một kiếp nhân sinh. Biết đâu kiếp này cậu là người thì kiếp sau cậu lại biến thành cây chanh cây bưởi. Thành ra lấy dao cắt quả chanh thì quả chanh nó cũng biết đau chứ cậu. Bởi thế tôi phải chờ nó rụng xuống đất, nghĩa là nó tự hóa kiếp đã, rồi tôi mới nhặt vào ăn. Quả nào cũng thế cậu ạ. Còn trên cây mà mình vặt xuống đem ăn tức là mình vẫn phạm tội sát nhân.
Tạo đưa mắt nhìn Xuyến, muốn phì cười mà không dám cười. Hèn gì vườn rau của bà, lá nào cũng bị sâu ăn lỗ chỗ. Nhưng dứt khoát bà không xịt thuốc, vì xịt thuốc trừ sâu tức là sát sinh. Chẳng những thế, cứ lâu lâu bà lại ra vườn, kiên nhẫn ngồi xuống bắt sâu. Bà vạch lá, nhặt từng con sâu bỏ vào cái lon, rồi âu yếm đem ra góc vườn đổ xuống đó, cho chúng nó sống, chứ không giết con nào. Rồi vài hôm sau đàn sâu ấy lại bò trở lại ăn rau của bà. Bà vẫn vui, vẫn hớn hở, vì bà vẫn tin những con sâu ấy chẳng qua là một kiếp người đang trả nghiệp. Biết đâu trong số những con sâu hèn mọn kia, kiếp sau chả có con biến thành tổng thống hay một nhà tỷ phú, hoặc một tiểu thư đài cát. Niềm tin mãnh liệt ấy khiến bà trồng rau, nhưng không hái vào ăn. Bà phải chờ những bẹ cải già cỗi, úa vàng tự rũ xuống, coi như tự chúng chết đi thì bà mới nhặt, đem vào bếp. Trái cây cũng thế, nó phải tự rụng lìa cành thì bà mới dám xơi, bởi rau hay trái đều là kiếp người cả. Vườn sau của bà có mấy cây hồng, hoa nở thật đẹp. Con dâu bà muốn cắt mấy nhánh đem cắm vào trong bình, bà cũng không cho, vì sợ đau cây. Tạo và Xuyến ngạc nhiên về lối ăn chay của bà Toàn đã đành, mà cả Trương, con trai bà, tức là bạn thân của Tạo, cũng không đồng ý với mẹ. Gặp nhau, Trương cười ha hả bảo Tạo: "Mẹ tao ăn chay trường, còn tao thì ăn mặn trường. Con gì tao cũng xơi. Hỏi mày, dù kiếp sau tao có đầu thai làm con gà thì cũng có đứa nó cắt cổ tao. Mẹ tao bảo kiếp này không tu thân thì kiếp sau biến thành con chó. Nhưng chó ở đâu mới được chứ, chó ở ngã ba ông Tạ mới khổ, chứ chó ở Mỹ còn sướng hơn cả triệu người nghèo đói bên Phi Châu. Tao đang mong làm con chó của Paris Hilton đây." Tạo hoàn toàn nhất trí với Trương, anh cười theo Trương rồi góp ý: "Xưa kia con người sống chung với ác thú, nếu không sát sinh thì thú dữ đã ăn hết sạch con người rồi còn gì nữa. Sợ cỏ cây đau mà không dám đốn thì thế giới ngày nay chỉ toàn là rừng rú, chứ làm gì có thành phố để cho con người ở." Tuy nói thế nhưng Trương và Tạo đều rất tôn trọng cách suy nghĩ của bà Toàn. Lắm hôm vì thương mẹ, Trương phải ra vườn lấm lét mắt trước mắt sau, hái mấy trái táo thật ngon trên cành quăng xuống gốc cây, để bà Toàn tưởng là táo rụng, nhặt vào ăn. Trương thấy tội nghiệp mẹ ăn uống đạm bạc quá nên có lần bảo: "Ngày nào con thấy mẹ cũng ăn trao. Nhưng con hỏi mẹ, trao ở đâu mà ra?" "Trao là đậu hũ. Mà muốn làm đậu hũ thì người ta phải nhổ cây đậu nành, lấy hạt đậu nành đem xay mới làm được đậu hũ. Cứ như mẹ nói thì nhổ cây đậu nành cũng là sát sinh, bởi đậu nành cũng là kiếp người, cũng biết đau như mình. Sao mẹ vẫn ăn? Con thấy mẹ nên bỏ lối ăn chay này đi, phải ăn rau ăn trái cây nhiều vào." Bà Toàn dịu dàng bảo:
"Giảm bớt ác nghiệp được chút nào hay chút đó con ạ."
Trương thở dài không nói nữa, anh đem câu chuyện kể với Tạo và Xuyến, hy vọng hai người có thể khuyên bà Toàn bỏ bớt lối ăn chay triệt để của bà. Nhưng dĩ nhiên, cả hai đều không dám góp ý. Và lại xét cho cùng, thì người như thế là người tốt, tại sao lại phải ngăn cản? Hơn 2 năm nay Xuyến không gặp lại bà Toàn từ khi ly dị, rồi bán nhà dọn ra gần thành phố. Hôm nay tình cờ ở chung một khách sạn, hai người ngồi nói chuyện thân mật cả tiếng đồng hồ dưới lobby, ôn lại những kỷ niệm lúc còn là hàng xóm với nhau. Xuyến kết luận:
"Cháu thì cháu muốn mời bác đi ăn cơm, mà cháu biết trước là bác chả nhận lời."
Bà Toàn vui vẻ ngắt lời:
"Vâng, cảm ơn. Mợ có lòng như thế thì cảm ơn mợ lắm. Nhưng mà tôi chả đi được đâu mợ ạ, nhiều việc lắm."
Xuyến gật đầu nói cho hết ý:
"Vâng, cháu biết bác về đây là làm việc thiện. Bác cho cháu góp với bác một chút được không ạ? Mừng tuổi các cháu bé trong dịp xuân."
Vừa nói Xuyến vừa mở bóp lấy ra 200 đô Mỹ trao cho bà. Bà vui mừng cầm lấy ngay, không khách sáo từ chối, bởi bà có lấy cho bà đâu. 4 đứa con ở Úc, mỗi tháng mỗi đứa cho bà 100. Bà không tiêu gì cả, cứ gom góp được một món thì mang về cho trẻ mồ côi. Hôm nay được Xuyến phụ thêm 200 đô Mỹ, bà có thêm được khá nhiều quà cho đám trẻ bạc phước. Nhận xét về bà Toàn, Tạo có lần bảo Xuyến: tu nhà, tu chùa, đọc kinh, lần chuỗi, ăn chay, tất cả đều vô nghĩa nếu cái tâm mình không tốt. Thiếu gì người ác mà suốt ngày cầu nguyện, trời Phật nào chứng giám, bác Toàn mới thật là người có cái tâm tốt lành. Tối hôm sau, Hiên chở Xuyến đến nhà Phượng, lúc bạn bè đã có mặt đầy đủ. Buổi chiều, hai chị em đã đưa nhau đi làm móng chân móng tay, chải đầu và sắm quần áo mới. Xuyến biết mình sẽ là cái đinh để bạn bè chiếu cố đặc biệt, cho nên nàng càng phải chăm sóc kỹ lưỡng bề ngoài, hầu xóa đi những nét mệt mỏi và lo âu trên khuôn mặt cũng như trong ánh mắt. Gần 20 đứa bạn cũ tề tựu ở nhà Phượng, có đứa đem theo vợ hoặc chồng, có đứa đi mình như Hiên vì chồng phải ở nhà phụ bố mẹ vợ những ngày đông khách cuối năm. Thấy Xuyến, mấy chục khuôn mặt cùng hớn hở lao ra đón tiếp trong nỗi ngạc nhiên vì quá bất ngờ. Mỗi người thăm hỏi một câu, tranh nhau nói, ồn ào như cái chợ. Có những người bạn đã cả 10 năm Xuyến mới gặp lại, thậm chí vài đứa Xuyến đã quên tên, phải chờ Hiên nhắc mới nhớ. Nhìn thoáng khắp lượt, Xuyến thấy tuy là bạn cùng lớp, nhưng họ già đi khá nhiều, có lẽ vì khí hậu Việt Nam nóng bức và nhất là vì cuộc sống lam lũ. Chỉ có Phượng, chủ nhân căn biệt thự nguy nga này, là trẻ trung và thơ thới hơn cả. Phượng lại càng trẻ hơn khi đứng bên ông chồng lớn hơn Phượng đến 12 tuổi, đang là một nhà thầu xây cất thành công ở Sài Gòn. Ngôi biệt thự này của Phượng xưa kia vốn chỉ là một căn nhà nhỏ trên mảnh đất lớn. Chồng Phượng mua lại, ủi đi rồi tự tay vẽ kiểu, xây lên rất kiên cố và đầy tính mỹ thuật. Mảnh sân sau khoảng khoát, trồng đầy các loại hoa leo sát tường và hai cây ngọc lan thật lớn ở cuối xuân, tỏa hương thơm dịu dịu. Phượng vỗ hai bàn tay vào nhau để mọi người chú ý, rồi khi cả đám quây quần lại, Phượng nâng ly rượu đỏ và nói lớn:
ê tụi bay, nghe tao nói nha. Bữa nay là tiệc liên hoan họp mặt tất niên của lớp mình. Tuy là thiếu mấy đứa, mắc bận công việc, không tới được, nhưng mà như vậy là đông lắm rồi, hơn hẳn mấy năm trước. Và đặc biệt hôm nay là nhân tiện có con nhỏ Xuyến từ Úc về, tao cho nó tới ăn ké, tụi bay có nhất trí không?
Tất cả cùng nhau nhau reo hò, nâng ly, chúc mừng gặp lại Xuyến và cùng sống lại cái hồn nhiên nghịch ngợm của mấy năm ngồi chung với nhau dưới một mái trường trung học. Xuyến cảm động nói:
tao biết ở lại mà giàu như con Phượng thì tao không đi Úc làm gì.
Mọi người cùng cười vì tưởng là Xuyến nói đùa. Thật sự thì Xuyến đang đau nhói khi liên tưởng và so sánh căn nhà đồ sộ của Phượng với cái phòng trọ tồi tàn của Xuyến ở bên Úc. Bạn bè chả ai biết sự thật. Họ chỉ nghe tin Xuyến đã ly dị và hiện đang sống một mình với con, chứ chưa ai hình dung nổi Xuyến đã trắng tay vì cờ bạc. Bản tính Xuyến vốn là người quảng giao, dễ thân thiện và thích nói chuyện. Thế mà hôm nay giữa một bầy bằng hữu cũ, ai cũng ân cần săn đón, thì Xuyến lại chẳng muốn nói gì vì cứ nghĩ đến món hàng quốc cấm, vài hôm nữa nàng phải lãnh nhận để mang về Úc. Xuyến lạnh nhạt đến độ có người thầm trách Xuyến ở Úc giàu sang, về đây coi thường bạn bè. Vợ chồng Phượng mỗi người một ly rượu chát cùng tiến lại phía Xuyến, đang đứng quan sát bên quầy thức ăn. Phượng hỏi Hiên:
ủa, chồng mày đâu? Sao không đưa tới đây? Ê cái con này, suốt ngày bắt chồng ở nhà nhổ lông vịt mày, cuối năm cũng phải đưa ông tơ tới ăn liên hoan một tí chứ mày.
Hiên chưa kịp đáp thì Trần Cung, chồng Phượng, chững chạc bắt tay Xuyến và trịnh trọng nói: có Xuyến về tụi này mừng lắm. Nói chung thì bạn bè ai cũng mừng cả. Nghe Phượng nói thì lớp Phượng xuất cảnh ra nước ngoài cũng nhiều, nhưng tất cả đều đi Mỹ. Chỉ có mình Xuyến ở Úc. Bữa nay Xuyến là khách đặc biệt, tôi mời Xuyến uống một ly để khai mạc buổi liên hoan tối nay. Mọi người chung quanh đều vỗ tay tán thưởng, rồi chia nhau vô bếp lấy thức ăn bày đầy trên chiếc bàn tròn theo lối buffet. Từng nhóm nhỏ tản mát ra ngồi trên những chiếc băng kê sát tường hoặc cái bàn dài đặt ở giữa sân. Hiên gấp cho Xuyến đĩa thịt gà nướng và lấy cho mình nắm xôi gấc với chả quế, rồi kéo Xuyến lại bên Phượng và bảo:
ê mày, mày nấu ngon không thể tưởng tượng được.
tao chẳng biết chọn thứ nào hết, ăn hết thì không đủ sức.
Phượng Phì cười đáp.
Mày khen lầm rồi, tao đặt người nấu chứ thì giờ đâu mà tao làm. Nhưng mà mày thấy ngon là tao mừng rồi. Mày có nhà hàng, tất nhiên ăn uống thì phải khó tính hơn người thường. Mày mà khen ngon thì chắc ai cũng thấy ngon.
Hiên chưa kịp đáp thì sau lưng Phượng một giọng đàn ông cất lên. Nhà Hiên tuy có tiệm ăn thật, nhưng chỉ biết nấu có mỗi món bún măng vịt thôi, chứ những thứ khác thì thực bất chi kỳ vị. Có biết món nào ngon, món nào dở đâu. Không cần quay đầu lại, Hiên cũng biết người vừa phát biểu là Bảo, anh bạn cùng lớp nhút nhát thuở xưa. Phượng cãi dùm Hiên.
Ừ hay, sao lại chỉ có bún măng? Quán Hưng Thịnh của nhà nó nổi tiếng là cháo vịt này, vịt luộc chấm nước mắm gừng này, rồi còn gỏi vịt trộn bắp cải với rau răm nữa, thứ nào cũng ngon hết á.
Hiên mỉm cười bảo Phượng.
Thì Bảo nay giỡn mà, hơi đâu mà mày cãi. Bảo ghét tiệm tao ăn hoài à.
Rồi Hiên ngẩng lên hỏi Bảo.
Ê Bảo, nhất định là không chịu lấy vợ à?
Câu hỏi này nhiều người đã đặt ra với Bảo, và lần nào Bảo cũng đáp. Tại chưa gặp đúng người. Hiên cười góp ý.
Này, câu đó xưa rồi Bảo ơi. Bảo cứ nói thật là những người mà Bảo muốn thì đều có chồng hết rồi, chẳng hạn như là tôi.
Xuyến Phì cười rồi nói.
Biết thế nào là đúng. Các cụ thường nói là già kén kẹn hom. Chê thằng một trai thì không khéo phải lấy thằng hai lọ. Mà nói chung thì vợ chồng nó có duyên số hết à. Hồi đó ông thầy Vũ Hữu Quảng dạy văn á, có đọc một câu cho chúng mình nghe là: trong tình duyên cứ gặp nhưng đừng tìm, bởi vì tìm sẽ không bao giờ gặp. Câu ấy áp dụng với cuộc đời của bất cứ ai đều đúng hết.
Phượng tròn mắt nhìn Xuyến và nói.
Ê, tao không ngờ mày vẫn còn nhớ tới thầy Quảng. Ê thầy bây giờ vất vả lắm mày ơi, lương giáo viên nghèo không thể tưởng tượng được, đâu có đủ sống đâu. Có hôm tao bắt gặp thầy còn phải chạy xe ôm buổi tối kiếm thêm á.
Riêng Bảo thì nhìn Xuyến rất cảm động vì tưởng Xuyến góp ý với Bảo về chuyện vợ chồng. Sự thực thì đó chỉ là câu nói vô tình cho có chuyện, chứ Xuyến có để ý đến Bảo trước nào đâu. Suốt những năm trung học, Bảo là cái bóng mờ chẳng mấy ai chú ý. Nhưng lớn lên ra đời thì Bảo lại khá thành công, hiện có lò bánh mì bên Tân Định. Mới đây Bảo khuếch trương thêm, mở tiệm bán các loại bánh ngọt theo công thức của Âu Châu, giống như Le Notre, nổi tiếng nhất bên Paris. Business phát đạt nhanh chóng, nhờ gia đình gắn bó chặt chẽ. Bố mẹ Bảo thì coi lò bánh mì quản lý công nhân. Hai cô em gái Bảo phụ trách tiệm bánh ngọt, giúp Bảo có nhiều thì giờ lo công chuyện bên ngoài. Cách đây 4 năm, vợ Bảo mất vì bệnh ung thư gan, ở tuổi mới 28. Từ đó Bảo vẫn ở độc thân, miệt mài lao vào công việc kinh doanh mỗi ngày một thịnh vượng. Từ khi xong trung học, tính đến nay là khoảng 13 năm, Bảo mới gặp lại Xuyến. Anh vẫn nhớ hình ảnh của Xuyến ngày ấy, nhưng ngược lại Xuyến thì hoàn toàn chẳng có kỷ niệm nào với Bảo. Khác hẳn Phượng, vẫn giữ mối quan hệ với Bảo từ thuở học xong trung học cho tới khi hai người lập gia đình riêng. Và ngày nay hai người được xem là thành công nhất của cả lớp xét về mặt thu nhập tài chính. Phượng vỗ vào vai Xuyến và nhanh nhảu giới thiệu Bảo.
Ê, mày còn nhớ Bảo không? Bây giờ có cái tên là Bảo Bánh Mì, vì là chủ lò bánh mì đắt khách nhất Tân Định.
Mặt Xuyến ngơ ngơ, đôi lông mày nhíu lại để tìm về quá khứ, nhưng vẫn không nhớ ra Bảo. Thấy vậy Phượng chạy vào nhà lấy ra cuốn album, trong đó có tấm hình chụp chung cả lớp, chỉ anh chàng đứng ở hàng sau và nói.
Đây này, Bảo đây này, cái mặt ngô ngố đây này, nhận ra chưa? Hồi đó tại mày đẹp nên mày chảnh lắm, mày đâu có thèm nhìn ai.
Xuyến gượng cười nhìn Bảo và nói đùa.
Ta nhớ ra rồi, bây giờ Bảo, Bảo khác nhiều quá. Giá như hồi đó mà Bảo đẹp trai như bây giờ thì chắc tôi không buông tha cho Bảo đâu.
Phượng gấp cuốn album nguyết Xuyến và nói.
Ê mày, bây giờ vẫn chưa muộn. Mày có thích ăn bánh ngọt không? Ngon nhất thành phố nha. Muốn ăn thì chỉ việc quen với Bảo, tha hồ ăn.
Bảo mỉm cười nhún nhận đáp. Tôi đâu có dám giới thiệu bánh ngọt của tôi cho người từ nước ngoài về. Rồi Bảo chìa tay bắt tay Xuyến và nói. Rất mừng gặp lại Xuyến. Mười mấy năm rồi Xuyến không nhớ tôi, nhưng tôi thì không bao giờ quên được Xuyến. Xuyến để ý thấy lối nói chuyện của Bảo tuy tha thiết nhưng nghiêm chỉnh, phù hợp với cách ăn mặc rất lịch sự của Bảo. Bảo dáng cao, mặc sơ mi trắng bỏ trong quần tây màu cà phê sữa, lúc này ăn nên làm ra cho nên có hơi phát tướng nhưng vẫn còn gọn ghẽ. Hiên nhìn Xuyến rồi nhìn Bảo, bất chợt trong đầu nảy ra một ý định mới, là vun đắp cho hai người. Hiên đề nghị.
Thôi lại đằng kia ngồi nói chuyện đi, nhường chỗ cho người ta lấy thức ăn đi ông bà ơi.
Dứt lời, Hiên kéo Bảo và Xuyến lại chiếc bàn nhỏ sát bức tường cuối sân, bên cạnh dàn bông giấy sum suê. Dưới ngọn đèn tỏa sáng trong xanh, Xuyến đưa mắt nhìn Bảo mấy lần mà vẫn chưa hình dung ra Bảo là đứa nào trong lớp và ngồi ở bàn nào. Điều đó chứng tỏ ngày còn đi học, Bảo không có đặc điểm gì để người ta nhớ, không giỏi, không dốt và nhất là không nghịch ngợm. Bảo uống hớp rượu rồi gợi chuyện. Chuyến này Xuyến về có lâu không?
Ăn Tết xong thì tôi đi ngay. Tại gửi cho bé nhờ người ta trông nên muốn đi lâu cũng không được.
Hiên vội gạt đi.
Bố nó chồng cho ai đâu mà người nào. Con Nhung nó ở với bố nó thì cũng như ở với chị, có gì đâu mà lo. Không có việc gì phải về Úc mà hấp tấp như vậy.
Nhân tiện Hiên quay sang phân trần với Bảo.
Chị Xuyến thì ly dị 2 năm rồi. Bây giờ ở với đứa con gái 8 tuổi. Bên Úc người ta gọi là cái gì? Single mom. Bên mình thì gọi là gả mái nuôi con.
Bảo cười rồi gật đầu. Tôi cũng có nghe nói. Hiên đắn đo một chút rồi quay hỏi Xuyến.
Chị có biết cái tin là vợ anh Bảo mất vì bệnh ung thư cách đây mới có mấy năm chưa? Mới có 28 tuổi à? Chưa có con mà lại bị ung thư gan.
Xuyến giật mình nhìn Bảo, buột miệng kêu lên.
Ôi tôi chết, 28 tuổi thì trẻ quá. Tội nghiệp. Rồi từ đó đến nay anh vẫn ở một mình à?
Bảo khẽ gật đầu. Bấy giờ Xuyến mới để ý đến Bảo. Nàng thấy rõ Bảo là một người đứng đắn, khác hẳn Trần Cung, chồng Phượng. Tuy bề ngoài tỏ ra chững chạc, mà ánh mắt nhìn đàn bà không giấu nổi nét lẳng lơ, đĩ thoã. Hiên nhanh nhảu chen vào.
Thì cũng như chị đây thôi, ly dị rồi thì vẫn ở một mình.
Bảo gật đầu thêm. Vâng, thời gian trôi qua nhanh quá, cứ cắm đầu lo làm ăn, già lúc nào không hay. Chạy theo kinh tế thị trường lắm lúc mất hụt hơi. Lời than thở của Bảo tuy phản ánh đúng sự thật, nhưng cũng hàm chứa một chút kiêu hãnh mà chỉ có mình Hiên hiểu thấu, bởi Bảo đang thành công trên đường thương mại. Phải nói rằng trong cơ chế thị trường mà Việt Nam ồn ào khuyến khích, Bảo rất khôn ngoan và tiếp thu thật nhanh những phương thức khuếch trương cơ sở, giống như ở các nước tư bản tiên tiến. Dù Bảo không đi học ngày nào về chuyên môn này, chẳng hạn lò bánh mì cũng như tiệm bánh ngọt của Bảo chủ yếu là bỏ mối bán sỉ, chứ không chỉ nhắm vào khách hàng lẻ tẻ đến tiệm hàng ngày để mua 1-2 cái bánh ăn tại chỗ. Bảo giao tiệm cho người nhà quản lý, rồi đích thân Bảo làm salesman đi chào hàng, và chỉ trong vòng 1 năm Bảo đã có mấy chục mối hàng thường trực trong thành phố. Bánh mì cung cấp mỗi sáng sớm cho các quầy bán lẻ, bánh ngọt thì đưa vào các nhà hàng sang trọng, các tiệm kem, các quán giải khát, nói chung là những đại lý thường trực và lâu dài. Nhờ vậy, Bảo có thì giờ nhàn nhã hơn, mà thu nhập lại vững vàng hơn. Xuyến chưa biết rõ về Bảo, nhưng nghe Phượng và Hiên giới thiệu, thì nàng cũng mơ hồ đoán được là Bảo đang thành công. Nàng bâng khuâng nói.
Tôi sang Úc 10 năm, bây giờ quay lại thấy bạn bè ai cũng giàu hết.
Bảo thành thật đáp. Không hẳn đâu, tuyệt đại đa số vẫn vất vả lắm, tháng kiếm không nổi vài chục đô. Nói đâu xa, lớp mình lúc tốt nghiệp phổ thông là khoảng đến hơn 60 đứa đó. Bữa nay họp mặt chưa đến 20. Phượng mời hết đấy chứ, mời thật lòng, nhưng nhiều người vẫn ngại, không muốn đến vì mặc cảm. Điều này thì Bảo nói đúng, xã hội Việt Nam xưa nay vẫn là một xã hội giai cấp. Thiên hạ trọng người có học, nể người có tiền và sợ người có quyền. Dù hô hào thế nào đi chăng nữa, trên thực tế vẫn không xóa được những hàng rào ngăn cách vô hình ấy. Người giàu coi thường người nghèo, dù là cái giàu bất chính tham ô. Người nghèo giữ một khoảng cách với người giàu vì luôn tự đặt mình vào cái thế phòng thủ, sợ người ta khinh mình. Nói khác với xã hội Tây Phương như ở Mỹ, ở Úc, giàu nghèo chẳng ai cần ai, nên biên giới giai cấp ít khi hiện rõ nét. Nghe Bảo trình bày, Xuyến cười buồn bảo.
Ý anh nói là mặc cảm nghèo phải không? Nếu thế thì đáng lẽ tôi không nên đến đây mới đúng, vì tôi nghèo nhất so với bạn bè cùng lớp.
Chẳng những Bảo mà ngay cả Hiên vẫn cho là Xuyến nói giỡn, bởi cả hai đều tin rằng người sống ở hải ngoại không thể nào nghèo được. Có nghèo thì cũng vẫn hơn người tại quê nhà. Bởi nghĩ thế nên Bảo đề nghị. Mấy năm nay tôi thấy Việt Kiều ở Mỹ, ở Úc về mua nhà đất bên này nhiều lắm. Mới đây thì nhà nước cho Việt Kiều đứng tên. Người về càng đông, nhiều người bán bớt nhà bên Mỹ mang tiền về đầu tư bên này. Thế Xuyến đã mua căn nào chưa? Bây giờ thì hơi đắt rồi đấy, nhưng vẫn còn chưa muộn đâu. Về khâu này thì vợ chồng Phượng giỏi lắm, tôi có thể giúp Xuyến nếu mà Xuyến cần. Xuyến bốt nhói chẳng biết trả lời ra sao. Chẳng ai biết giờ này ở bên Úc, Xuyến chỉ đủ khả năng thuê một căn buồng nhỏ, hai mẹ con sống qua ngày. Nàng gượng cười nói,
để coi, có gì thì sẽ nhờ Bảo.
Hiên bắt ngay vào cái đề nghị của Bảo thúc giục Xuyến.
Ai thì chị không tin, chứ riêng Bảo thì chị có thể tin 100%. Bảo mà nhận lời giúp thì chẳng những chị có thể giao tiền cho Bảo, mà nếu muốn thì chị có thể giao luôn cả cuộc đời chị cho Bảo cũng được.
Xuyến giật mình đập tay vào vai Hiên và nói,
em ơi, con này ăn nói bạo mồm bạo miệng vậy.
Hiên mỉm cười nhìn Bảo rồi đứng dậy đi lấy thêm thức ăn. Quay đầu lại, Hiên vui mừng thấy Xuyến và Bảo nói chuyện ra chiều rất tâm đắc, nên Hiên trốn luôn không trở về chỗ cũ nữa. Vài người bạn định lại nói chuyện với Xuyến, Hiên cũng ngăn cản, để cho đôi trẻ tâm sự. Rổ giá cạp lại, hai người cùng giang dở, biết đâu chẳng tạo thành một đôi bạn mới. Điều này thì thật sự Hiên chỉ mới nghĩ ra đây thôi. Từ lúc chị em bước vào và tình cờ, Hiên thấy Bảo đứng ở góc sân, cứ đăm đăm nhìn Xuyến bằng ánh mắt rất trìu mến. Còn Xuyến, rõ ràng lúc đầu chẳng thèm chú ý đến Bảo. Đàn bà từ nước ngoài về vốn có cái tự hào ngấm ngầm, mấy khi đã quan tâm đến đàn ông trong nước. Nhưng giờ đây, sau vài câu chuyện trao đổi, và nhất là từ khi biết rõ hoàn cảnh góa vợ của Bảo, Xuyến thay đổi hẳn thái độ, xem chừng thiện cảm dành cho Bảo càng lúc càng rõ nét, và điều này thì Hiên hết sức tán đồng.